Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Programming with STM32 Getting Started with CC++ của Donald Norris là sách hướng dẫn thực hành về lập trình vi điều khiển STM32 của ST Microelectronics, xuất bản năm 2018. Cuốn sách thuộc nhóm tài liệu kỹ thuật nhập môn, lấy bo mạch Nucleo 60 tu làm môi trường học chính và dùng các dự án hoàn chỉnh để nối liền phần mềm với phần cứng. Mục tiêu không phải là trình bày toàn bộ kiến trúc STM32 ở mức chuyên sâu, mà là giúp người mới thiết lập được quy trình làm việc ổn định, từ cấu hình công cụ, tạo mã C và C Blue, nạp chương trình, đến quan sát kết quả trên mạch thực. Nội dung giới thiệu STM32CubeMX để sinh mã, bộ thư viện STM32Cube cùng các chuẩn và cơ chế quan trọng của dòng ARM Cortex. Các ví dụ về LD Servo TMBL-E cho thấy vi điều khiển giao tiếp điều khiển và tạo tín hiệu như thế nào. Vì vậy, đây là một lộ trình thiên về triển khai, phù hợp để chuyển từ ý tưởng điện tử sang ứng dụng nhúng vận hành được. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Nucleo 60 tu là điểm vào thực tế cho hệ sinh thái STM32. Cuốn sách chọn bo mạch Nucleo 60 tu làm nền tảng khởi đầu, một lựa chọn có ý nghĩa thực dụng vì người học không phải bắt đầu bằng việc tự thiết kế mạch tối thiểu cho vi điều khiển. Với một bo phát triển có sẵn phần nạp và gỡ lỗi, trọng tâm được chuyển sang những kỹ năng cốt lõi hơn, gồm cấu hình chân, biên dịch, nạp firmware và kiểm tra phản hồi của phần cứng. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với STM32 vì dòng vi điều khiển này có nhiều biến thể, nhiều ngoại vi và nhiều lựa chọn cấu hình. Nếu chỉ đọc tài liệu kiến trúc, người mới dễ hiểu khái niệm nhưng chưa hình thành được một quy trình làm việc lặp lại được. Norris hướng tới quy trình đó, dùng các dự án từ đầu đến cuối để cho thấy chương trình nhúng không kết thúc ở lúc mã nguồn biên dịch thành công. Mã phải được đưa vào bo mạch, liên kết đúng với các chân và thiết bị ngoài, rồi được quan sát trong điều kiện vận hành thực. Nucleo cũng tạo điều kiện để mở rộng từ LE tích hợp sang servo hoặc màn hình LE bên ngoài. Qua đó, sách đặt nền cho thói quen kiểm chứng từng lớp, từ cấu hình phần mềm đến kết nối vật lý, thay vì coi lập trình vi điều khiển chỉ là viết câu lệnh C hoặc C cộng cộng. Thứ hai, thiết lập tool chain và quy trình nạp mã là kỹ năng nền tảng. Một trọng tâm rõ ràng của sách là xây dựng một tool chain ổn định để phát triển ứng dụng STM32. Đây là phần thường bị xem nhẹ trong các tài liệu chỉ tập trung vào thuật toán hoặc sơ đồ mạch, dù nó quyết định người học có thể lặp lại, sửa lỗi và mở rộng dự án hay không. Quy trình được định hướng gồm viết chương trình, biên dịch, tạo firmware, tải chương trình xuống bo mạch và thực thi trên thiết bị. Mỗi bước là một điểm có thể phát sinh lỗi riêng, chẳng hạn cấu hình dự án không phù hợp, liên kết thư viện chưa đúng hoặc firmware không chạy như mong đợi sau khi nạp. Việc sách đặt quy trình này vào các dự án thực hành giúp người đọc hiểu mối quan hệ giữa môi trường phát triển trên máy tính và hành vi của phần cứng. Điều đó cũng giúp phân biệt lập trình nhúng với lập trình ứng dụng thông thường, nơi việc chạy chương trình thường ít phụ thuộc vào chân kết nối, xung nhịp hay thiết bị ngoại vi. Cuốn sách không được định vị như một chuyên khảo về trình biên dịch hay hệ điều hành thời gian thực. Giá trị của nó nằm ở việc biến chuỗi công việc cơ bản thành một nếp làm việc rõ ràng. Khi người học có thể tự tạo, nạp và xác nhận một chương trình nhỏ, họ đã có nền tảng cần thiết để tiếp cận các ngoại vi phức tạp hơn. Thứ ba, STM32CubeMX và hạt giảm gánh nặng cấu hình ban đầu. Sách giới thiệu STM32CubeMX, công cụ hỗ trợ cấu hình vi điều khiển và tự động sinh mã C, cùng STM32CubeSL, lớp thư viện trừu tượng hóa phần cứng của ST Microelectronics. Đây là lựa chọn phù hợp cho một tài liệu nhập môn bởi STM32 có nhiều thanh ghi, chế độ chân và ngoại vi cần được thiết lập đồng bộ. Khi dùng CubeMX, người học có thể xác định chức năng chân, chọn ngoại vi và các tham số cơ bản trước khi sinh ra khung dự án. How sau đó cung cấp các hàm ở mức cao hơn để thao tác với phần cứng mà không buộc người mới phải viết trực tiếp từng bit thanh ghi ngay từ đầu. Lợi ích chính là giảm số lượng chi tiết cấu hình phải ghi nhớ trong giai đoạn đầu, để sự chú ý đặt vào luồng điều khiển và kết quả của ứng dụng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng đặt ra một ranh giới quan trọng. Mã được sinh tự động và lớp how-out không thay thế cho việc hiểu phần cứng, nhất là khi dự án có yêu cầu chặt chẽ về thời gian, bộ nhớ hoặc tối ưu hiệu năng. Cuốn sách phù hợp nhất khi xem CubeMX và How là công cụ tạo đà. Người đọc nên dùng chúng để xây dựng ứng dụng chạy được, sau đó dần đọc cấu hình, tài liệu ngoại vi và mã khởi tạo để hiểu các quyết định nằm phía dưới lớp trừu tượng. Thứ tư, PWM biến các bài tập LED và servo thành bài học về điều khiển thời gian. Các ví dụ điều khiển LED servo và phần cứng khác bằng PWM là phần thể hiện trực tiếp bản chất của vi điều khiển, tức là tạo và điều chỉnh tín hiệu theo thời gian. PWM hay điều chế độ rộng xung không đơn thuần là một kỹ thuật bật tắt nhanh. Với LED, thay đổi tỷ lệ thời gian tín hiệu ở mức hoạt động trong mỗi chu kỳ có thể tạo cảm nhận thay đổi độ sáng. Với servo, độ rộng xung là thông tin điều khiển liên quan đến vị trí yêu cầu. Hai ứng dụng này khác nhau về mục đích nhưng đều cho người học thấy rằng timer và cấu hình tín hiệu có thể biến phần mềm thành một tác động vật lý có thể quan sát. Việc dùng thiết bị ngoài cũng buộc người đọc chú ý đến các yếu tố ngoài mã nguồn như chân tín hiệu, nguồn cấp và cách kết nối chung. Đây là bước chuyển quan trọng từ ví dụ LED tích hợp trên bo mạch sang một hệ thống nhúng nhỏ có thành phần ngoại vi. Sách không chỉ dùng PWM như một khái niệm lý thuyết mà đặt nó trong các tình huống điều khiển cụ thể. Nhờ vậy, người học có thể hiểu vì sao cấu hình timer, tần số và độ rộng xung là các quyết định kỹ thuật có hậu quả trực tiếp đối với hành vi của thiết bị. Cuối cùng, DMA và DXC mở rộng từ điều khiển số sang truyền dữ liệu và tạo tín hiệu. Phần đề cập đến DMA và DXC giúp cuốn sách vượt qua phạm vi các thao tác vào ra đơn giản. DMI, tức truy cập bộ nhớ trực tiếp, cho phép truyền dữ liệu giữa bộ nhớ và thiết bị ngoại vi với mức can thiệp ít hơn từ CPU. Về mặt thực hành, cơ chế này quan trọng khi dữ liệu cần được gửi hoặc nhận đều đặn, bởi CPU không phải liên tục xử lý từng đơn vị dữ liệu theo kiểu thăm dò. Sách đặt DMA trong bối cảnh trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi, qua đó giới thiệu một nguyên tắc nền tảng của lập trình nhúng là phân chia công việc giữa lõi xử lý và phần cứng chuyên dụng. DAC, tức bộ chuyển đổi số sang tương tự, lại cho phép vi điều khiển phát ra mức điện áp tương tự dựa trên giá trị số. Khi kết hợp với dữ liệu mẫu và nhịp cập nhật phù hợp, DAC có thể tạo dạng sóng hoặc các xung tín hiệu. Hai chủ đề này bổ sung cho nhau. DMA nhấn mạnh hiệu quả vận chuyển dữ liệu, còn DAC minh họa cách dữ liệu số trở thành tín hiệu vật lý. Dù sách có tính nhập môn, việc đưa cả hai vào lộ trình học cho thấy STM32 không chỉ dành cho việc nháy LED. Người đọc được làm quen với các khối chức năng, thường gặp trong ứng dụng đo lường, điều khiển và xử lý tín hiệu cơ bản, nhưng vẫn từ góc nhìn triển khai trên bo mạch Nucleo. Kết luận, Programming with STM32 phù hợp nhất với người mới bước vào lập trình STM32, người làm điện tử tại nhà, sinh viên cần một điểm khởi đầu có cấu trúc, hoặc người đã biết C cơ bản nhưng chưa quen đưa mã chạy trên vi điều khiển. Người đọc nên có sẵn tinh thần làm việc với phần cứng, vì giá trị chính của sách nằm ở việc thực hiện và kiểm tra các dự án trên bo Nucleo, không phải ở việc học ngôn ngữ C hoặc C++ từ đầu. Lợi ích thực tế là hình thành được chuỗi thao tác thiết yếu, gồm chuẩn bị môi trường, cấu hình bo mạch, sinh mã với STM32 Cube MX dùng HAL, nạp firmware và liên kết chương trình với thiết bị ngoài. Những kỹ năng này có thể chuyển tiếp sang các dự án STM32 khác, dù người đọc về sau sử dụng bo mạch hoặc môi trường phát triển khác. So với nhiều tài liệu chỉ giới thiệu thanh ghi, sơ đồ khối hoặc liệt kê ngoại vi, cuốn sách nổi bật ở định hướng dự án từ đầu đến cuối và lựa chọn các ví dụ có kết quả vật lý rõ ràng như LED, servo, DMA và DAC. Người đã cần tối ưu ở mức thanh ghi, phân tích thời gian thực chuyên sâu, thiết kế phần cứng sản phẩm hoặc khai thác các dòng STM32 hiện đại hơn, có thể xem đây là bước nhập môn, rồi cần bổ sung tài liệu kỹ thuật chính thức. Trong phạm vi đó, sách tạo một cầu nối thực tế giữa công cụ phần mềm và hành vi của mạch nhúng. Nếu bạn muốn ủng hộ Donald Norris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!